Chào các bạn đang lắng nghe sách nói tại kênh Thư viện Kiến thức Tài chính, nơi lưu giữ nhiều tài liệu học tập. Mời các bạn cùng lắng nghe quyển sách Lý thuyết trò chơi, giải mã nhận thức hành vi, thao túng tâm lý đối phương, làm chủ trò chơi tâm lý. Tác giả Trần Phách Hàm. Dịch giả Vũ Vũ. Người đọc Felicity Hồ.
Chương 7. Mang theo lý thuyết trò chơi vào môi trường công sở. Việc tăng lương. Làm việc trong môi trường công sở, ta sẽ luôn gặp phải vô vàn những việc khó chịu, ví dụ như tăng ca, đặc biệt là tăng ca không lương. Chẳng ai bằng lòng tăng ca, nhưng lại không thể không ngồi yên tại chỗ. Còn có một việc còn đau khổ hơn cả tăng ca, đó là việc tăng lương. Điểm khác biệt duy nhất đó là tăng ca khiến nhân viên đau đầu, tăng lương lại khiến sếp đau đầu. Dường như các sếp mãi mãi không ý thức được, đã đến lúc tăng lương cho nhân viên. Nhiều người còn hận không thể dùng mức lương của thực tập sinh để trả công cho tất cả nhân viên. Những nhân viên mới bước chân vào môi trường công sở vô cùng khó khăn. Vừa vào công ty, họ đã phải vác theo cái danh người mới chưa có kinh nghiệm, cần mẫn làm việc, hy vọng nhận được sự tán thưởng của sếp. Kết quả 2 năm trôi qua, tán thưởng không thấy đâu mà vết thương lại càng ngày càng sâu. Họ muốn tìm gặp sếp bàn chuyện tăng lương nhưng lại sợ rằng sẽ để lại ấn tượng xấu. Cuối cùng họ tự làm khó mình, ngày càng trở nên tiểu tụy. Thật ra, không phải tất cả sếp đều là người không biết đạo lý. Việc tăng lương cũng không phải là chuyện gì quá lớn lao. Chỉ cần bạn có thể khiến sếp ý thức được rằng việc tăng lương cho bạn là một quyết định đúng đắn, và sau khi tăng lương, bạn vẫn có thể đem lại vô vàn lợi ích. Lúc đó không cần bạn mở miệng nói, sếp tự khắc tăng lương cho. Tuy nhiên, có nhiều lúc chúng ta gặp phải những người sếp không có tính tự giác. Vì vậy, nhằm tăng lương mà chúng ta không thể không cùng sếp chơi một ván cờ. Bạn phải khắc ghi thật kỹ rằng mặc dù tăng lương là yêu cầu hợp lý, tuy nhiên cũng không thể oai phong lẫm liệt xông vào đòi tiền được. Chuyện gì cũng cần phải chú trọng đến kế sách. Trước khi làm việc, chúng ta cần phải nắm thật chắc một vài thứ. Điểm quan trọng nằm ở chỗ, yêu cầu tăng lương không phải vô lý đòi con số trên trời. Hậu quả của việc đó thường rất bi thảm. Có thể không những lương không tăng mà bát cơm cũng khó mà giữ nổi. Từng có chuyên gia về nhân sự tiến hành khảo sát về vấn đề yêu cầu tăng lương của nhân viên. Vị chuyên gia này phát hiện có rất nhiều nhân viên của họ thất bại ở bước cuối cùng. Nguyên nhân chính là vì đòi hỏi quá đáng. Nhiều người trong lòng chỉ có oán thán, cảm thấy lương bản thân quá thấp, thế nhưng họ rất ít bình tĩnh, kết hợp năng lực thực tế của bản thân và tiêu chuẩn lương mặt bằng chung của chức vụ tương đương. Chính vì vậy, thường xuyên xảy ra việc mức lương yêu cầu và mức lương thực tế có thể đạt được có khoảng cách lớn. Vì vậy, trước khi nghĩ đến việc xin tăng lương thì chúng ta phải trao đổi trước với những người làm cùng ngành. Ít nhất ta cũng phải nắm được phạm vi lương của chức vụ liên quan và dựa vào cơ sở đó để yêu cầu tăng lương, chứ không thể nói bừa một con số trên trời. Lợi ích của việc này đó chính là chí ít chúng ta cũng khiến sếp cho rằng yêu cầu của bản thân là hợp lý, tỷ lệ thành công tương đương, đương nhiên cũng sẽ cao hơn nhiều. Có những người sẽ vì một phút hấp tấp mà làm việc không theo phép tắc, họ chỉ chăm chăm vào bày tỏ ý kiến bản thân, kết quả không để ý đến những ngữ khí và ngữ điệu của mình. Bạn muốn tăng lương, sếp đương nhiên sẽ lắng nghe ý kiến của bạn. Bạn chắc chắn cũng mong rằng có thể ôn hòa trò chuyện với sếp. Vì thế, khi sếp nêu lý do chưa tăng lương, chúng ta cũng phải duy trì một tâm thái bình tĩnh lắng nghe, chứ không phải chỉ biết một mực đòi hỏi, thậm chí dùng đến tối hậu thư như đe dọa, ép buộc để khiến sếp khuất phục. Hành động đó chỉ phản tác dụng mà thôi. Trước khi bàn đến chuyện tăng lương, chúng ta phải chuẩn bị rất nhiều thứ, bởi vì sếp sẽ không dễ dàng chấp thuận đề nghị của ta. Vì vậy, chúng ta phải hiểu rõ mục đích của bản thân ở đâu. Tăng lương có thể, nhưng đó không phải là phương pháp giải quyết duy nhất. Nếu như bị từ chối, vậy chúng ta có thể áp dụng phương pháp khác để đạt được mục tiêu như phân chia hoa hồng, cổ phần, tiền thưởng, thăng chức, nghỉ phép hay không. Đường này không thông thì ta đổi đường khác. Không nhất thiết phải đi mãi một con đường, trừ phi bạn có suy nghĩ không tăng lương sẽ nghỉ việc. Sếp cũng là người, mà trái tim mỗi người đều làm từ máu thịt. Sự giao lưu giữa người với người, tốt hay xấu, thật ra có quan hệ mật thiết rất lớn đối với chủ đề trò chuyện. Thuận theo sở thích đối phương là một chiêu hữu hiệu mà mỗi người chơi cần phải ghi nhớ. Giữa sếp và nhân viên đều có những yêu cầu và điểm quan tâm khác nhau. Nhằm tăng lương, chúng ta có thể thử bắt đầu xuống tay từ điểm mà sếp chú trọng. Nói không chừng thuận theo sở thích đối phương có thể khiến đôi bên trò chuyện vui vẻ với nhau. Bước thu thập thông tin trước khi hành sự là một điều tối quan trọng. Ví dụ, tiêu chuẩn lương có liên quan đến chức vụ này. Đây đều là những điều chúng ta nắm thật chắc. Chỉ ít đây cũng là con bài ta có thể đem ra đàm phán. Những con số chân thực hiệu quả có lẽ sẽ giúp ta thuyết phục được sếp. Ví dụ như mức lương của những nhân viên cùng một vị trí trong công ty, tiêu chuẩn lương vị trí này trong cùng ngành. Một khi chúng ta đưa ra được những căn cứ lý lẽ xác đáng thì sếp tự nhiên không thể tăng lương. Cuối cùng là vấn đề đường lùi. Nếu như thái độ của bạn thành khẩn, có lẽ có lý lẽ, có dẫn chứng mà sếp vẫn kiên quyết phản đối yêu cầu, lúc này bạn sẽ oán thán trong lòng rồi vẫn tiếp tục đi làm việc, hay lập tức nổi điên bỏ đi. Vấn đề này bạn phải suy nghĩ cho thật kỹ. Nếu như bạn có thể tiếp tục nhẫn nhịn mức lương này, vậy hãy ngoan ngoãn quay về chỗ làm việc. Còn nếu bạn nhẫn nhịn hết nổi rồi, vậy nhất định phải tìm được một công ty tốt trước khi hành động. Không thể nào tức giận một cái liền nghỉ việc về nhà. Yêu cầu sếp tăng lương không phải là một việc dễ dàng gì. Đây là một ván cờ súng thật, đạn thật giữa nhân viên và sếp. Chính vì thế, chúng ta nhất định phải chuẩn bị một cách chu toàn. Mỗi bước đi và kế sách đều bắt buộc phải phù hợp với tình hình thực tế. Chiến đấu vì kết quả tốt đẹp và ôm theo tình huống tồi tệ nhất. Tổng kết lại kinh nghiệm của những người đi trước. Hãy chọn một cơ hội thích hợp, cho dù đàm phán thành công hay thất bại đi chăng nữa, thì qua đó chúng ta cũng đều phải rút ra được kinh nghiệm và bài học. Chính sách lương thưởng của công ty với nhân viên. Cân bằng NASC có ý nghĩa rộng khắp trong công việc cũng như trong cuộc sống thường ngày của chúng ta. Cho dù trong kinh tế xã hội hay môi trường làm việc đi chăng nữa, đều có thể giúp ta lĩnh ngộ sâu thêm về hiện tượng trò chơi tiềm ẩn. Chúng ta là một phần nhỏ trong công ty, thứ ta quan tâm nhất chẳng qua chỉ là tiền lương mà thôi. Sau đây, ta cùng nhau xét từ góc độ cân bằng NASC để hiểu rõ hơn về chính sách lương của công ty áp dụng cho từng nhân viên. Bất kỳ cuộc thảo luận lý trí nào về trò chơi đều dựa trên các điều kiện giả thiết và chính sách lương thưởng cũng không ngoại lệ. Chính sách lương thưởng của công ty đối với nhân viên sẽ bao gồm những điều kiện giả thiết sau. Thứ nhất, đối với công ty, mục tiêu cuối cùng của họ là đạt được tối đa hóa lợi nhuận. Vì vậy, tiền lương được trả cho mỗi nhân viên là chi phí họ phải bỏ ra. Điểm thứ hai, đối thủ cạnh tranh của công ty là những người chơi khác trong ván cờ này. Điểm thứ ba, bất kể đó là công ty nào đi chăng nữa, nhân viên cốt lõi của công ty thường cảm thấy rằng mức lương của công ty trả cho họ quá thấp, nên thường có xu hướng thay đổi công việc. Dựa trên ba điều kiện giả thiết ở trên, với tư cách là người quyết định trong công ty, bạn phải vận dụng phương pháp cân bằng NASC ra sao để đặt ra một chính sách lương bổng có hiệu quả. Thông qua so sánh mức lương giữa một ngành nghề trong cùng khu vực, chúng ta đã rút ra được kết luận người nắm quyền quyết định trong công ty thường chỉ có hai sự lựa chọn. Một là nâng cao mức lương để giữ chân nhân tài. Đây cũng là phương pháp phổ biến được nhiều công ty lớn áp dụng. Phương pháp thứ hai đó là giữ mức lương cho dù có chảy máu chất xám cũng quyết không đổi. Đây là phương pháp mà nhiều công ty quy mô vừa và nhỏ đang áp dụng. Số nhân viên nòng cốt của từng công ty vô cùng có hạn. Nhân viên nòng cốt là người có kỹ thuật, có năng lực, có mối quan hệ sâu rộng. Vì vậy, họ không bao giờ bị trói chân ở một công ty nào. Sở dĩ họ chọn ở lại công ty đó là vì họ coi trọng đãi ngộ lương bổng và tương lai phát triển. Chính vì những nhân viên nòng cốt sẽ không ngừng so sánh các công ty cùng ngành trong cùng khu vực nhằm tìm ra sự lựa chọn tốt nhất. Đối với bản thân công ty mà nói, việc nâng cao lương bổng đãi ngộ không những có thể níu chân nhân viên cốt cán mà đồng thời còn thu hút được những nhân tài khác trong ngành. Một khi nhân tài của công ty nhiều như mây, các công ty khác chắc chắn sẽ phải đối mặt với rủi ro, còn công ty chúng ta do có nhiều người tài nên đương nhiên tương lai phía trước vô cùng sáng lạn. Ngược lại, những công ty giữ nguyên chính sách lương không đổi sẽ bị những công ty khác với chính sách lương tốt hơn cướp nhân tài. Từ đó dẫn đến việc công ty rơi vào rủi ro thiếu người, thậm chí ngay cả việc vận hành cũng gặp vấn đề. Thế nhưng giữa các công ty rất hiếm khi nảy sinh cuộc chiến lương bổng. Nếu như công ty chúng ta là công ty cùng ngành bắt tay hợp tác, cùng nâng cao mức lương, vậy có thể đảm bảo được nguồn nhân tài trong nội bộ công ty, đồng thời cũng góp phần nâng cao mặt bằng lương chung của cả khu vực, thu hút nhân tài từ những nơi khác hoặc ngành khác chuyển sang. Chính sách của công ty đa phần đều xuất phát từ góc độ có lợi cho bản thân. Vì vậy, phần lớn công ty đều sẽ lựa chọn cách làm trên, chứ không phải duy trì một mức lương chung. Chính vì chúng ta, thông qua những điều kiện giả định, biết được rằng tiền lương công ty trả cho nhân viên là một khoản khấu trừ trong chi phí công ty. Nếu như tất cả công ty đều không nâng cao mức lương, thì đồng nghĩa với việc chi phí công ty sẽ không bị đội lên. Như vậy, cho dù nhân tài của công ty đó vì lương quá thấp mà nhảy việc đi chăng nữa, thì bọn họ cũng chỉ có thể chuyển sang một công ty cùng ngành nhưng ở khu vực khác, thậm chí còn phải nhảy sang một công ty ở thành phố khác. Mặc dù vẫn có chảy máu chất xám, tuy nhiên cũng tốt hơn so với việc người tài của bên mình chạy sang đầu quân cho đối thủ bên cạnh. Đương nhiên rồi, nếu như tất cả công ty đều áp dụng phương pháp này để cắt giảm chi phí, phải chi. Vậy đồng nghĩa với việc kết cục và chiến lược có lợi với công ty sẽ không thể nào xuất hiện. Hơn nữa, đa phần công ty lựa chọn giữ nguyên mức lương không thay đổi, cùng với cục diện chảy máu chất xám đi nơi khác, do lương thấp chính là cái cân bằng NASC trong chính sách lương bổng của các công ty. Từ cân bằng NASC trong chính sách lương bổng, chúng ta có thể dễ dàng nhận thấy rằng kết quả đa phần nhân tài rời khỏi công ty này cuối cùng nhảy sang công ty cùng ngành nhưng ở khu vực khác không phải đều có lợi đối với đôi bên. Điều này có nghĩa rằng giữa các công ty đã xuất hiện phương hướng lựa chọn tốt hơn. Công ty có thể thông qua những con đường khác nhau để giải quyết vấn đề chảy máu chất xám và chi trả chi phí. Cuộc cạnh tranh giữa các công ty không nhất thiết phải là anh sống, anh chết, tôi sống. Đôi bên cũng có thể thông qua việc hợp tác, hứa hẹn nâng lương trong phạm vi nhất định để giữ chân nhân tài. Mặc dù hành động này sẽ khiến chi phí của công ty tăng cao, nhưng người tài ở lại sẽ vì lời yêu cầu của bản thân được thỏa mãn mà cố gắng làm việc, thông qua công việc tạo ra lợi ích to lớn hơn đền đáp công ty. Kết quả này đương nhiên quan trọng hơn nhiều so với cái kết cục phía trước, chỉ ít điều này còn khiến mọi người đạt được thứ bản thân mong muốn. Cùng với việc chi phí tăng cao thì lợi ích cũng tăng gấp mấy lần. Cả công ty và nhân viên đều cùng có lợi. Chính sách tăng thưởng cuối năm. Một công ty nổi tiếng gần xa vì chế độ đãi ngộ hậu hĩnh đối với nhân viên. Bởi vì khủng hoảng kinh tế dẫn đến lợi nhuận năm đó sụt giảm mạnh, tiền thưởng nửa năm ban đầu vì gặp phải chút vấn đề về tài chính mà đành phải cắt giảm chỉ còn một tháng lương. Sếp công ty đang vô cùng đau đầu vì vấn đề này. Nhân viên đã quá sớm quen với việc cuối năm sẽ nhận được số tiền thưởng cách xù. Nếu như công bố thông tin này ra ngoài, chỉ sợ ảnh hưởng không tốt đến nhân viên. Chủ quản bộ phận tài vụ cũng đang vò đầu bứt tóc về vụ này. Anh ấy nói, đây cũng giống như việc dỗ trẻ nhỏ vậy. Trước đây mỗi ngày đều cho nó uống 2 hộp sữa bò, đột nhiên có một hôm lại đổi thành 1 hộp. Đứa bé chắc chắn sẽ khóc lóc làm loạn lên cho mà xem. Chỉ với một câu oán trách bâng quơ của chủ quản, bộ phận tài vụ đã khiến sếp nghĩ ra một cách giải quyết vô cùng hay. Một tuần sau, tất cả nhân viên trong công ty đều nhận được một email nội bộ với nội dung xấu như sau. Do chịu sự đả kích từ khủng hoảng kinh tế, dẫn đến việc công ty hoạt động không tốt, cuối năm có lẽ sẽ phải cắt giảm lượng lớn nhân sự, hủy bỏ tiền thưởng. Nhận được tin tức này, mọi người trên dưới công ty ai cũng lo sợ, sợ rằng bản thân sẽ trở thành người bị cắt giảm. Không khí căng thẳng như này kéo dài suốt 3 ngày. Lần này mọi người lại nhận được một email với nội dung. Sau khi các sếp cấp cao trao đổi với nhau, các sếp cho rằng Vào lúc khó khăn, công ty phải cùng nhân viên vượt qua hiểm cảnh. Dù sao đôi bên cũng gắn bó với nhau bao nhiêu năm rồi, các sếp cũng phải chấp nhận hy sinh, cắn răng kiên trì. Điều chưa tốt đó là tiền thưởng năm nay có lẽ sẽ bị cắt giảm. Sau khi nhận được bức email này, tất cả nhân viên đều như trút bỏ được gánh nặng. Khi đối mặt với nguy cơ bị cắt giảm, làm gì còn ai có tâm tư để ý việc thưởng cuối năm nữa cơ chứ? Hiện giờ không phải lo lắng đến vấn đề bị cắt giảm nhân sự nữa, nhân viên ai ai cũng vui mừng. Còn về vấn đề tiền thưởng cuối năm thì không đáng để so với việc giữ vững chén cơm hiện tại. Niềm vui này vừa kéo dài được một ngày, ngày thứ hai, tất cả các sếp cấp cao lại bị sếp triệu tập đến phòng làm việc. Toàn bộ nhân viên ngay lập tức lo lắng sốt ruột. Mọi người đều đang đoán xem liệu có phải xảy ra chuyện gì rồi hay không. Nửa tiếng sau, sếp và chủ quản các bộ phận kích động quay về tuyên bố tin mừng với nhân viên. Sếp vô cùng cảm kích mọi người có thể cùng công ty vượt qua giông tố. Nhằm giúp mọi người có một cái Tết ấm no, nên công ty đặc biệt trích ra một phần chi phí để thưởng cho mỗi người một tháng lương. Giây phút đó, tiếng vỗ tay hoan hô vang rộng khắp công ty. Tất cả công nhân viên đều hứng khởi la hét. Mấy ngày nay, mọi người đều lo lắng không giữ được công việc. Ai ngờ rằng, sếp lại, trượng nghĩa, thưởng cho mọi người một tháng tiền lương, coi như tiền thưởng cuối năm. Thế là vụ thưởng cuối năm kết thúc trong êm đẹp. Mọi người đều được nhận tiền thưởng và mang theo tâm trạng vui vẻ trở về quê. Sếp cũng coi như không có nuốt lời mà bị nhân viên chửi mắng. Sở dĩ việc này cuối cùng trở thành một cái kết có hậu, thật ra nguyên nhân chủ yếu vẫn nhờ công của lão bản kịp thời nghĩ ra phương pháp cộng để hóa giải nguy nan. Thật ra nguyên lý này hết sức đơn giản. Đầu tiên công bố cho tình huống tồi tệ nhất để mọi người chuẩn bị tâm lý, trực tiếp hạ thấp kỳ vọng trong lòng của nhân viên. Tiếp theo lần lượt đưa ra những phép cộng, đóng gói kế hoạch vốn đã định sẵn trở thành kết quả của một quá trình cố gắng, cuối cùng khiến mọi người đều vui mừng. Cảm thụ tâm lý con người kỳ diệu như thế đó, hy vọng càng cao thì thất vọng càng lớn. Thế nhưng, nếu như đã suy nghĩ sẵn đến trường hợp xấu nhất, vậy cuối cùng, khi nhận được thu hoạch ngoài ý muốn, niềm vui trong lòng chúng ta cũng tăng lên gấp nhiều lần. Thất vọng và vui mừng là hai loại cảm xúc thay đổi cùng với sự đổi thay của kỳ vọng tâm lý. Cảm xúc thất vọng thường tỷ lệ thuận với kỳ vọng tâm lý, cũng tức là kỳ vọng càng thấp thì càng ít thất vọng. Lúc này mức độ vui mừng lại đạt đỉnh. Dùng hết tâm cơ quá thông minh. Nhiều người mới bước chân ra ngoài xã hội đều hy vọng có thể thông qua biểu hiện xuất chúng để thu hút sự chú ý của các sếp. Vì thế họ thường làm ra những việc khiến người ta chú ý nhằm hấp dẫn ánh nhìn từ nhiều người xung quanh. Kết quả thông minh lại bị thông minh hại. Họ không chỉ không nhận được sự tán thưởng của các sếp mà ngược lại nhận lấy những lời chỉ trích. Kiểu người này không phải không hiểu được cách giao thiệp giữa người với người, họ còn tự cho bản thân hiểu rõ điều này hơn người khác. Chính vì thế, kết quả dẫn đến chính là quá thông minh ngược lại, dễ làm sai, làm rối tung mọi thứ. Từng có chuyên gia đã tiến hành nghiên cứu qua về những tình huống tương tự, kết quả họ phát hiện ra rằng con người khi rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan, càng dễ nghĩ ra những trò khôn lỏi. Thế nhưng trong một môi trường có quy tắc phức tạp, họ lại không thể phát huy hết năng lực của mình. Trên thực tế, vấn đề nằm ở chỗ mọi người đều thích dùng những cách thức phức tạp suy đoán đối phương, chỉ tiếc là loại suy đoán này thường sai lầm. Trong đó có một phần vấn đề do đối phương thường xuyên làm ra những hành động phản bội mang tính thăm dò. Qua đó họ chứng tỏ được bản thân không vì hợp tác mà bị trói buộc. Nhưng mấu chốt vấn đề nằm ở những người này khi đưa ra suy đoán phức tạp thường bỏ qua mất sự thay đổi do những hành động của họ phải làm ra ảnh hưởng đến hành động của người khác. Có lẽ bản thân chúng ta không phát hiện ra rằng khi chúng ta làm ra bất kỳ một hành vi nào cũng đều sẽ nhận được phản ứng từ đối phương. Đối phương sẽ coi tất cả các hành động ta làm trở thành một tín hiệu không trung thành với sự hợp tác. Kết quả sau cùng là hành động của chúng ta tự phản chiếu lại trên người mình. Tối ưu hóa lợi ích, thật ra chúng ta cần coi đối phương là một phần không đổi của môi trường, từ đó bỏ qua tác dụng giữa đôi bên. Cho dù trong những giả thiết có hạn, đối phương cũng coi như thông minh. Thế nhưng, Một khi thoát khỏi quy tắc đơn giản mà đôi bên đã quen thì lúc đó sự thể hiện quá thông minh có lẽ sẽ không đem lại cho bạn bất kỳ kết quả nào tốt đẹp. Còn một loại phương pháp thể hiện quá mức thông minh đó là trả thù vĩnh viễn. Phương pháp này vô cùng thú vị. Nếu như đối phương chấp nhận và hợp tác, vậy đôi bên sẽ là người cùng hội cùng thuyền. Tuy nhiên, nếu như đối phương phản bội một lần thì sự gắn kết giữa đôi bên sẽ ngay lập tức đổ vỡ. Phương pháp này thật ra cũng tương đối lương thiện, vì vậy có thể tồn tại chung với những phương pháp khác. Cho dù thỉnh thoảng bạn gặp phải một vài quy tắc ngẫu nhiên, thì về cơ bản bạn sẽ không mắc phải sai lầm lớn. Thế nhưng nếu như bạn gặp phải nhiều quy tắc khác, vậy kết quả sẽ không như ý muốn, bởi vì phương pháp này chuyên dùng với những người thường xuyên phản bội. Tuy nhiên, một khi chịu trừng phạt, liền lập tức rút lại quy tắc thì cũng quá nhanh chóng. Vì vậy, chúng ta phải hiểu ra rằng sự trả thù vĩnh viễn nhìn có vẻ vô cùng thông minh. Đó là vì nó cung cấp sự cổ vũ lớn nhất nhằm tránh khỏi sự phản bội, nhưng nó có vẻ hơi quá khắc nghiệt đối với lợi ích của bản thân. Trong một ván chơi, còn có sự xuất hiện của hình thức thứ ba của sự thông minh thái quá. Kiểu phương pháp này vô cùng phức tạp đến mức những phương pháp khác thậm chí không thể nào chia tách nó và phương pháp tùy cơ ngẫu hứng một cách rõ ràng. Khi đi làm, chúng ta phải xử lý vô vàn sự việc. Có thể sẽ có người áp dụng một quy tắc vô cùng phức tạp và giải thích lý do cho đối phương. Nhưng vấn đề nằm ở chỗ, quy tắc quá phức tạp không dễ khiến con người ta tin tưởng. Đối phương rất có thể sẽ nghi ngờ những lý do bạn đưa ra. Vì vậy, trong trường hợp đó, đối phương sẽ nhận định không đáng đáp trả bạn. Bởi vì trong mắt họ, quy tắc phức tạp nhìn thì có vẻ càng khó thay đổi. Kết quả cuối cùng vẫn là sự phản bội. Sở dĩ phương pháp trả thù lẫn nhau này có thể gặt hái được thành công lớn trong trò chơi chủ yếu là vì chiến lược này rõ ràng, rất dễ khiến người khác thấu hiểu. Khi chúng ta áp dụng kế sách này, ít ra đối phương còn có cơ hội phán đoán xem bạn đang làm cái gì. Phản ứng trực tiếp của chúng ta đối với những kẻ phản bội khác là một chiến lược dễ dàng được người khác nhận ra. Hơn nữa, bước đi tiếp theo của chúng cũng vô cùng dễ đoán. Khi những tình huống này thực sự xảy ra, cách tốt nhất để giải quyết chúng là hợp tác. Ngoài ra, có một sự khác biệt giữa trò chơi có tổng bằng không và trò chơi có tổng khác không. Ví dụ, khi chúng ta chơi cờ vua, việc khiến đối thủ nghi ngờ nước cờ của chúng ta đều là điều vô cùng hữu ích. Đối thủ càng nghi ngờ thì chiến lược của anh ta càng kém hiệu quả. Tuy nhiên, mánh khóe này không phải là quá phổ biến nếu chúng ta tình cờ tham gia vào một trò chơi có tổng khác không. Kiểu khôn lỏi này có thể không đem lại bất kỳ lợi ích gì. Xét cho cùng, trong thế tiến thoái lưỡng nan của người tù lặp đi lặp lại, muốn từ đó có được lợi ích thì bắt buộc phải khuyến khích hợp tác. Cách dễ dàng để làm điều này là truyền đạt rõ ràng ý định hồi đáp của bạn. Đó là lý do tại sao ăn miếng trả miếng lại hoạt động hiệu quả như vậy. Che giấu dã tâm của bạn. Những ngày đầu đi làm, chúng ta còn chưa gặp nhiều khó khăn trắc trở. Ta cố gắng hết sức che giấu đi gai nhọn của mình. Người mới còn non nớt, hãy khắc ghi một điều đừng để lộ dã tâm của bản thân quá sớm. Để đề phòng bị rơi vào vòng xoáy thương trường, người xưa có câu rất hay, chân nhân bất lộ tướng, lộ tướng phi chân nhân. Càng trong hoàn cảnh phức tạp thì con người càng phải hiểu được cách bảo vệ bản thân, đặc biệt trong môi trường văn phòng cạnh tranh đấu đá tàn khốc. Giây phút nào ta cũng phải duy trì nguyên tắc sinh tồn số 1, đó là cẩn trọng. Có nhiều người mới khi đi làm vì tính tình không đủ bình tĩnh, cộng thêm không có quá nhiều kinh nghiệm, mặc dù tiềm lực ở họ là vô hạn, thế nhưng cũng vì quá dễ dàng bộc lộ nội tâm mà hủy hoại tiền đồ phía trước, kết quả khiến ai ai cũng tiếc than. Có một cậu trai vừa tốt nghiệp đại học, cậu ta vô cùng may mắn tìm được một công ty tại doanh nghiệp lớn. Vì để nắm được cơ hội này mà cậu ấy tràn đầy tự tin, dốc sức làm việc. Mặc dù cậu ấy chỉ là thân phận một thực tập sinh nhỏ bé, nhưng lại hoàn toàn vô cùng xuất sắc công việc trong phạm vi của mình. Hơn nữa, cậu ta vô cùng thông minh lanh lợi. Cậu vừa làm tốt công việc của mình, lại còn thường xuyên suy nghĩ cho các quản lý doanh nghiệp. Kết quả cậu ta phát hiện có điều gian dối. Cậu trai vô cùng kích động, cậu thường đi phản ánh các vấn đề với chủ quản, đồng thời đưa ra ý kiến và cách nghĩ của mình về việc gian dối. Mặc dù chủ quản không đánh giá gì về sự phát hiện này và ý kiến của cậu ta, mà chỉ đáp lại bằng những lời khen qua loa rằng sẽ nói chuyện này với mọi người để cùng nhau thảo luận. Sự qua loa hời hợt của vị chủ quản khiến cậu chàng vô cùng bất mãn. Cậu cho rằng bản thân có con mắt tinh tường, đồng thời dám dũng cảm đứng ra chỉ rõ vấn đề và chỉ ra điểm thiếu sót cần bổ sung cho chiến lược này. Ấy vậy mà, chủ quản chỉ dựa vào lý lịch mà thăng chức, năng lực làm việc chẳng hơn ai, vừa tầm thường vừa yếu đuối, căn bản không hợp với chức danh sếp. Lâu dần trong lòng cậu trai nhen nhóm một ý định thay thế vị trí của người sếp đó. Dịp cuối năm công ty có tổ chức một cuộc họp toàn thể công nhân viên. Trong buổi họp này, các sếp khích lệ nhân viên tích cực phát biểu, trong lòng có kiến nghị gì thì cứ thoải mái nói. Và thế là cậu trai gan dạ đứng lên nói ra suy nghĩ của bản thân. Cậu ta cho rằng công ty cần nhân viên đem lại lợi ích, mà rất nhiều nhân viên có năng lực lại vì cái thứ gọi là lý lịch không đủ mà bị kìm hãm tại chỗ, không có đất dụng võ. Vì vậy cậu ta mong rằng công ty hãy áp dụng một phương pháp cạnh tranh thăng chức để tất cả nhân viên có thể dựa vào năng lực bản thân đi tranh giành thứ họ xứng đáng đạt được. Còn những người bất tài vô dụng, ngồi mãi vị trí đó công ty cũng cần, không kiêng nể gì mà đuổi họ đi. Lời này vừa đưa ra đã khiến toàn thể hội trường rơi vào tĩnh lặng, cho dù là người mới hay người cũ đều bị lời nói của cậu trai này làm cho kinh ngạc há hốc miệng. Sếp của cậu ta cũng chính là người chủ quản bất tài vô dụng từ lâu, đã tức xì khói đầu, thế nhưng cậu trai đó làm như không thấy, vẫn ung dung đĩnh đạc nói lên suy nghĩ của bản thân. Tổng giám đốc vô cùng tán thành với những kiến nghị đó và còn khích lệ cậu ta cứ nói tiếp. Thế nhưng đối với những kiến nghị đó, vị tổng giám đốc không có ý kiến, tiếp tục thảo luận sâu. Sau khi buổi họp, toàn thể nhân viên kết thúc, cậu trai đó phát hiện ra vấn đề. Vốn dĩ những đồng nghiệp trước đây từng chơi chung, rất thân, nay lại bắt đầu tránh xa cậu. Cấp trên thì trực tiếp thể hiện bộ mặt khó chịu với cậu. Những thứ này vẫn không coi là gì. Không lâu sau, liền có người tố giác với tổng giám đốc rằng cậu nhận tiền hối lộ, làm việc tắc trách. Đối với một thực tập sinh như cậu mà nói, bất kỳ lời tố giác nào cũng có thể khiến cậu ta mất đi chén cơm. Tổng giám đốc đương nhiên trong lòng hiểu rõ ngọn nguồn câu chuyện. Thế nhưng vì phải quan tâm đến cảm xúc của số đông, nên cuối cùng vẫn phải sa thải cậu trai đó. Chúng ta không thể nói rằng cậu trai này đã làm sai. Dù sao ai cũng mong muốn bản thân tài giỏi hơn người khác. Thế nhưng có dã tâm không đại diện cho việc có thể tự do bộc lộ, nói trước đám đông. Mặc dù dục vọng và ý đồ của chúng ta là chính đáng, thế nhưng khi bạn phơi bày mọi mưu tính trong lòng của mình thì sẽ khiến người bên cạnh coi đó là một sự uy hiếp. Có lẽ bạn không cố ý làm tổn hại hay tranh cướp của ai cả. Tuy nhiên, cảm giác nguy cơ này sẽ khiến người khác lợi dụng quyền lực hoặc sức ảnh hưởng của bản thân để tập kích bạn. Công sở chính là một tập thể lớn, mỗi người trong đó đều là những người chơi trong ván cờ mang tên thương trường. Không ai muốn bản thân là một kẻ bình thường cả, ai ai cũng muốn bản thân trở thành hạc giữa bầy gà. Thế nhưng, bạn hãy nhớ kỹ một câu nói xưa: Mộc tú vu lâm, phong tất tồi chi. Chú thích: Mộc tú vu lâm, phong tất tồi chi, tạm dịch: cây mọc thành rừng vẫn bị gió quật. Những người mới đi làm tuyệt đối không được bộc lộ tâm tư của bản thân khi chưa đủ lông đủ cánh. Khi bạn bị cuốn vào cuộc tranh đấu tàn khốc nhưng không đủ năng lực bảo vệ bản thân, vậy thứ chờ bạn phía trước là sự đào thải tàn khốc. Ắt hẳn chúng ta đều biết câu chuyện nằm gai nếm mật của Việt Vương Câu Tiễn, thế nhưng trong thực tế vô cùng hiếm người nào có thể làm được như vậy. Nhiều người trẻ hiểu sai ý nghĩa bốn chữ nắm bắt cơ hội và cứ thế họ ngông nghênh bất cần, cuối cùng tự chuốc lấy họa. Khi thời cơ chưa chín muồi, bạn cần phải khiêm tốn. Vì vậy những người mới đừng hấp tấp nóng ruột, hãy âm thầm tự mài giũa tính cách bản thân chờ đợi cơ hội. Ẩn mình dưới mặt nước, trước khi người khác phát hiện ra ý đồ thật sự của bạn thì bạn đã sớm nhìn thấu tường, chân tơ kẽ tóc của đối thủ rồi. Chuỗi thức ăn nơi công sở. Nếu như nói nơi công sở là một sân chơi nhiều người, vậy mỗi người làm việc trong công ty đều là người chơi. Thế nhưng giữa những người chơi không hề tồn tại sự bình đẳng, bọn họ có sự khác biệt giữa vai trò thợ săn và con mồi. Chính vì vậy, công sở cũng là một chuỗi thức ăn mà đối với mỗi người chúng ta mà nói, việc nhìn ra bản thân thuộc mắt xích nào trong chuỗi thức ăn này mới là điều quan trọng nhất. Xét từ môi trường văn phòng công sở mà nói, đa phần sếp đều có một căn phòng riêng cho mình. Căn phòng đó chiếm vị trí phong thủy của cả căn văn phòng. Nó vừa to vừa thoải mái, hè mát, đông ấm, mà các nhân viên khác phải chen chúc nhau trong một khu không gian hẹp. Kiểu môi trường văn phòng này là điểm nổi bật nhất trong cả một tổ chức. Người địa vị càng cao, quyền lực càng lớn trong tổ chức thì tài nguyên trong tay họ càng nhiều. Ngược lại, những nhân viên không địa vị chỉ có thể cam chịu bị người khác sắp đặt vào một góc tối nào đó mà thôi. Đầu tiên chúng ta cùng bắt đầu từ môi trường văn phòng, sau đó đi sâu quan sát, ta sẽ phát hiện ra nhân viên trong công sở đều bị chia thành những loại sau đây. Loại 1, phục tùng sếp nhưng năng lực làm việc yếu kém. Loại 2, ngoan ngoãn nghe lời sếp, hơn nữa năng lực làm việc xuất chúng. Loại 3, năng lực làm việc nổi bật nhưng không nghe lời sếp. Loại 4, năng lực làm việc không tốt, cũng không nghe lời sếp. Về cơ bản, đa phần môi trường công sở đều được cấu thành từ 4 kiểu người trên. Quần thể sinh thái, nơi văn phòng cũng tự nhiên mà được hình thành. Đầu tiên, chúng ta cùng tìm hiểu những người luôn nghe lời cấp trên răm rắp, nhưng bản thân lại không có năng lực. Những người này thực tế không có năng lực gì nổi bật cả, thậm chí công việc họ phụ trách cũng chỉ có thể miễn cưỡng đạt chuẩn mà thôi. Thế nhưng rất nhiều việc trọng đại lại không thể thiếu được bóng dáng của họ. Nguyên nhân chính là vì sếp cần người ủng hộ và tán đồng, mà kiểu người này sẽ là những người ủng hộ sếp mạnh nhất. Vậy những người vừa có năng lực lại vừa ngoan ngoãn nghe lời thì sao? Họ sống cũng không tệ lắm. Mặc dù họ không giống kiểu người thứ nhất, mãi mãi hùa theo sếp, nhưng họ sẽ thông qua công việc và hành động của bản thân để giúp đỡ sếp. Có lẽ quyết sách của các sếp là sai lầm, nhưng họ sẽ dùng năng lực của bản thân để xoay chuyển sự việc đó, cuối cùng đạt được mục đích mà sếp mong muốn. Mặc dù mỗi người sếp đều cần một cấp dưới ngoan ngoãn nghe lời, tuy nhiên so với nghe lời thì họ càng cần người có thể đem lại thành tích hơn. Vì thế cho nên những nhân viên này có lúc sẽ khiến các sếp ghét bỏ, nhưng đa phần các sếp vô cùng phụ thuộc vào kiểu người này. Kết quả cuối cùng là sự hy sinh và báo đáp của ta sẽ mãi mãi không thể tỷ lệ thuận với nhau. Còn đối với các sếp mà nói, tác dụng của những người đó chỉ đơn giản là giải quyết vấn đề mà thôi. Kiểu người thứ ba là kiểu các sếp ghét cay ghét đắng nhất. Mặc dù họ sở hữu năng lực làm việc kiệt xuất nhưng lại không bằng lòng phục tùng. Nguyên nhân những người này khiến các sếp phải đau đầu nằm ở chỗ gai nhọn của họ quá lộ liễu. Các sếp đưa ra bất kỳ quyết sách gì đều sẽ nhận lại vô vàn ý kiến từ họ. Những người này không biết che giấu suy nghĩ của bản thân. Trước giờ họ có gì nói đó, dám đứng ra tranh luận với cả sếp. Đối với quyết sách sai lầm của sếp, họ cũng không do dự chút nào mà đứng dậy nêu ra ý kiến của mình. Điều khiến các sếp bất lực nhất đó là mặc dù kiểu nhân viên này thường cãi lại nhưng lại không thể đuổi việc họ. Dù sao năng lực làm việc của họ cũng vô cùng xuất sắc. Điều đó chỉ cần là người có mắt là có thể nhận ra. Kiểu người cuối cùng là người theo chủ nghĩa cơ hội trong công sở. Họ vừa không phục tùng cũng không làm việc. Trước giờ đều âm thầm tự toan tính riêng. Trong những việc quan trọng, bạn sẽ không thể nào tìm thấy bóng dáng của họ. Mỗi lần đi họp, họ cũng luôn là người co mình lại một góc. Việc không quan trọng cũng không giao cho họ được, bởi vì ngay cả bản thân họ cũng khó mà gánh vác được. Thế nhưng điều người khác khó chấp nhận được đó là mặc dù họ không làm được việc lớn nhưng lại vô cùng biết cách làm hỏng việc của đồng nghiệp. Vì vậy chắc họ là kiểu người bị ghét nhất trong công sở. Cho dù ba kiểu người ở trên có đấu đá như nào đi nữa cũng sẽ phải kết đồng minh với kiểu người cuối cùng này. Lăn lộn ở nơi công sở không đơn giản nhưng cũng không quá khó. Cho dù hoàn cảnh thế nào đi nữa, chỉ cần có quy tắc là được. Cho dù bạn là tiền bối đi trước, giàu kinh nghiệm hay một tay mơ chân ướt chân ráo thì cũng phải tuyệt đối khắc ghi trong lòng việc không được vượt khỏi quy tắc. Một trong những nguyên tắc trọng tâm trong thuyết trò chơi là cần cùng người tham gia tuân thủ quy tắc ván chơi. Chỉ cần người nào không tuân thủ quy tắc sẽ thường bị loại khỏi cuộc chơi. Trò chơi dành cho nhiều người càng cần đến sự cân bằng, không ai được phép phá hoại quy tắc. Tại công ty mỗi người đều là người chơi, thế nhưng quyền lợi và lợi ích của mỗi người lại không cân bằng. Vì thế cho nên, tài nguyên là thứ hiếm có và quý báu nhất trong công ty. Người chơi phải áp dụng các biện pháp cướp đoạt tài nguyên, sau đó dẫn đến việc phải phân bổ lại tài nguyên. Hơn nữa, trong quãng thời gian đó, hiệu suất của các tổ chức đương nhiên cũng được nâng cao rõ rệt. Kịp thời phát hiện tín hiệu nguy hiểm. Có rất nhiều người khi đi làm đều gặp phải một loạt tình huống. Rõ ràng hôm trước còn nói cười vui vẻ với sếp, chung sống với đồng nghiệp hòa thuận không có vấn đề. Kết quả ngày thứ hai đi làm lại bị đuổi việc. Tin buồn đến đột ngột như này gần như đến một cách bất thình lình, không có dấu hiệu báo trước, khiến con người ta trở tay không kịp, căn bản không kịp phản ứng. Có nhiều người sau khi bị đuổi việc, tâm trạng họ trở nên bức bối khó chịu, làm cách nào cũng không tài nào hiểu nổi bản thân, cần mẫn chăm chỉ làm việc như thế mà cuối cùng phải nhận cái kết này. Tốt thôi, coi như anh muốn đuổi tôi thì chí ít cũng phải cho tôi chút ám hiệu chứ. Ít nhiều gì tôi cũng phải chuẩn bị tâm lý chứ. Mọi người chia tay trong êm đẹp, tôi cũng đâu phải kẻ mặt dày đeo bám không đi. Có cần thiết đưa ra quyết định khiến người ta không kịp trở tay như vậy hay không? Đây chính là sự miêu tả chân thực nhất trong nội tâm những người gặp phải tình cảnh tương tự. Không hề sai, con người ta có thể chấp nhận sự thật bị sa thải, nhưng họ không nghĩ ra nổi tại sao sếp lại đột nhiên chơi trò chơi bất thình lình như này. Lẽ nào trong lòng sếp có vấn đề thích nhìn dáng vẻ kinh ngạc của người khác? Đương nhiên không phải rồi, nếu như sếp muốn đuổi bạn thì sẽ chỉ thể hiện ra một chút dấu hiệu. Chẳng qua khi ta làm việc lâu năm trong một công ty, trong lòng ta thường không còn cảm giác rủi ro nữa. Về cơ bản ta sẽ không chú ý đến vài hành động của sếp. Vì thế cho nên, nếu như bạn biết trước việc này, trước khi sự việc xảy ra, bạn đọc, hiểu được những tín hiệu cảnh báo, có lẽ bạn sẽ không rơi vào bước đường thua không manh giáp này. Chí ít, chúng ta cũng có được chút thời gian để tìm ra kế sách đối phó, cho dù có bị đuổi thì cũng phải tìm được bến đỗ tiếp theo đã. Đâu là những tín hiệu cho rằng bạn sắp bị đuổi, làm sao có thể phán đoán xem bản thân có nằm trong danh sách đen của sếp hay không? Công việc bạn được giao càng ngày càng ít. Công việc được giao càng ngày càng ít ở đây không phải để chỉ khối lượng nhiệm vụ ít, mà có một số công việc thuộc phạm vi phụ trách của bạn nhưng giờ sếp lại giao cho người khác làm. Có những cuộc họp vốn dĩ bạn sẽ là người chủ trì hoặc người tham gia nhưng nay cũng đột nhiên bị thay người. Có thể bạn còn bị thông báo trực tiếp là không cần đến tham dự. Khi bạn dò hỏi lý do cũng không nhận ra được bất kỳ câu trả lời nào. Lúc này đây, bạn sẽ cảm thấy vô cùng khó chịu. Ngay lập tức, bạn sẽ trở nên cảnh giác. Việc vốn dĩ sẽ do bạn phụ trách, tại sao nay lại đột nhiên đổi người? Đó là vì sếp cho rằng có người tốt hơn bạn. Khi một người làm tốt vị trí đó hơn bạn xuất hiện, thì bạn còn cho rằng các sếp sẽ giữ bạn lại hay không? Sở dĩ sếp không tiếp tục trọng dụng bạn cũng chỉ có thể nói lên rằng bạn đã bị gạch tên khỏi danh sách nhân viên của anh ta. Lãnh đạo bỏ qua bạn, trực tiếp triệu tập nhân viên dưới quyền bạn đi họp. Đây chính là một tín hiệu vô cùng rõ ràng. Ngay từ đầu, có thể sếp sẽ nói qua với bạn một câu hoặc tìm một số lý do. Ví dụ như, nếu bạn không tham gia thì các nhân viên sẽ cảm thấy thoải mái, có thể tự do không kiêng dè phát biểu ý kiến bản thân. Sau khi sự việc như này phát sinh vài lần, sếp sẽ không giải thích bất kỳ điều gì với bạn nữa. Họ sẽ trực tiếp bỏ qua bạn mà trực tiếp khống chế nhân viên của bạn. Vậy thì mục đích của việc làm này của sếp là gì? Rất rõ ràng, sếp muốn trực tiếp thao túng những nhân viên dưới quyền bạn, từ đó làm suy yếu năng lực khống chế và sự ảnh hưởng của bạn để dần loại trừ bạn. Đồng thời khi bạn không có mặt ở đó, sếp cũng sẽ thông qua việc dò hỏi để moi ra những thông tin liên quan đến bạn. Như vậy, có thể có nhiều lý do để sa thải bạn. Đi công tác chưa chắc đã là một công việc tốt đẹp. Trong binh pháp có một chiêu gọi là điệu hổ ly sơn. Chiêu này cũng vô cùng hữu hiệu khi dùng trong môi trường công sở. Sếp có thể sẽ đột nhiên thông báo bạn chuẩn bị đi nơi khác hoặc thậm chí ra nước ngoài đào tạo công tác một thời gian. Đồng thời sếp còn bày tỏ đây là một phần thưởng của công ty với bạn nhằm khiến bạn thư giãn buông lỏng cảnh giác. Lúc này đây bạn vô cùng vui mừng cảm kích sếp đã cho mình cơ hội. Bạn nghĩ chuyến đi này còn có thể trở về. Đối với các doanh nghiệp lớn mà nói, việc điều nhân viên đi công tác xa đều phải tính toán chi phí, rất hiếm khi đột nhiên điều động, vì vậy điều này là bất hợp lý. Nếu như trong thời khóa biểu, hàng ngày không có vụ việc sắp xếp đi công tác, sếp cũng không nói trước với bạn việc này, vậy đây rất có thể là một chiêu điệu hổ đi sơn. Sở dĩ phải điều bạn ra nước ngoài vì cách đó có thể thuận lợi giải quyết những công việc còn đang dang dở của bạn, có thể thích làm gì thì làm, không phải cân nhắc đến cảm nhận của bạn. Đột nhiên yêu cầu bạn sắp xếp lại các tài liệu công việc. Sếp sẽ không tự nhiên nổi hứng bắt nhân viên làm một việc vô nghĩa, ví dụ như đột nhiên yêu cầu bạn phân loại cẩn thận những công việc làm gần đây. Tại sao lại đột nhiên bắt bạn làm một việc gần như bàn giao công việc cho người mới? Nguyên nhân vì sếp muốn sau khi bạn ra đi công việc vẫn có thể hoạt động bình thường, đồng thời làm vậy còn thuận tiện cho người mới đến tiếp nhận. Thế nhưng sếp sẽ không bao giờ trực tiếp bày tỏ ý kiến này mà họ sẽ tìm một lý do tưởng chừng như chính đáng để khiến bạn tin. Ví dụ như phòng tài liệu yêu cầu hoặc gần đây đang có một cuộc kiểm tra giữa các phòng ban lớn. Sắp đặt trợ lý bên cạnh bạn. Sếp sẽ nói với bạn rằng trước mắt công ty đang phát triển một cách vũ bão nhằm khiến mọi việc hoạt động mượt mà trơn tru hơn nên sẽ cân nhắc đến sức khỏe của nhân viên. Chính vì thế nên công ty quyết định tuyển thêm một vài người mới đến trợ giúp công việc cho bạn. Lỡ như bạn có việc gấp mà lại không ở công ty hoặc bị bệnh không thể đi làm thì chỉ ít công việc tồn đọng cũng sẽ không bị ảnh hưởng. Thật ra ý đồ ẩn sau hành động này là sếp đang tìm người thay thế bạn. Thế nhưng nếu như chúng ta kịp thời phát giác ra những tín hiệu này, vậy sự việc có lẽ còn có thể cứu vãn, bởi vì những người được lựa chọn sẽ không dễ gì mà tìm được. Cũng có lẽ họ cần một khoảng thời gian mới để phụ trách công việc của bạn, mà quãng thời gian đó chính là cơ hội cuối của bạn. Trong lúc này, bạn bắt buộc phải đưa ra một vài biện pháp cứu vãn tình hình, bắt buộc phải tìm cho mình một cơ hội được đánh giá, nhìn nhận lại hoặc có thể thay đổi suy nghĩ của sếp về bản thân. Đương nhiên, nếu như sếp đã áp dụng hành động, đó cũng đồng nghĩa rằng họ đã hạ quyết tâm. Thế nhưng chúng ta cũng không cần quá tuyệt vọng. Đi trước, cướp thời cơ luôn là hành động thông minh nhất. Ít ra trong khoảng thời gian này, bạn có thể nhanh chóng tìm công ty mới tốt hơn.